cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quanh Ta xin chào quý vị. Mấy ngày nay trên các mạng xã hội và truyền thông chính mạch bàn tán về sự việc diễn ra hôm Chủ nhật tuần trước, mùng 9 tháng 4 năm 2017, trong chuyến bay của hãng hàng không United Airlines từ Chicago đi Louisville. Trước đó, ông David Dow, 69 tuổi, đã từ chối rời khỏi phi cơ để nhường chỗ cho nhân viên của United Airlines. Ông giải thích rõ rằng ông là bác sĩ, phải về để sáng hôm sau chăm sóc cho bệnh nhân. Sau đó, hình ảnh trên video cho thấy ông bị nhân viên an ninh lôi xềnh xệch ra ngoài cửa phi cơ trong tình trạng máu me đầy mặt. Tới hôm 11 tháng 4 năm 2017, trả lời đài truyền hình Kentucky, ông David Dow xác nhận ông sẽ đâm đơn kiện hãng hàng không có doanh thu cao hàng thứ ba thế giới này. Trong khi đó, những người bạn của bác sĩ David Dow tại Úc Châu cho hay họ quan tâm về vụ kiện của ông. Một trong số đó là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến.
Thì bác sĩ Đào Duy Anh học dưới tôi một lớp và lại lấy một cái người chị Trương Thị Dung là lớp của tôi ở trường y khoa, đại học y khoa Sài Gòn. Anh ấy tốt nghiệp năm 1974. Anh ta học cổ nhạc ở trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Anh đàn tranh, đàn bầu, hắn đều giỏi hết. Anh có sáng tác nhạc nữa, tôi biết. Mà đối với tôi là cái chuyện mà một cái airline như tại United Airlines nó đối xử với người ta không phải là bác sĩ Anh, bất cứ ai, cái chuyện nó không chấp nhận được. Nó đang online, nó đang có cái petition để mà phản đối đó, thì tôi cũng đã ký tên vào và tôi cũng khuyến khích mọi người ký tên vào cái petition online mà nó phản đối United Airlines. Bởi vì này, ngày hôm nay là cái anh này bị, ngày mai có thể chính là mình.
Thưa quý vị, như thường lệ, luật sư Nguyễn Văn Thân đang chờ trên đường dây để gửi đến quý vị những phân tích của ông về vụ kiện này.
Dạ vâng, và tôi nghĩ thì nó có ba khía cạnh pháp lý. Khía cạnh thứ nhất là quy định của nhà nước liên quan đến cái cách mà các hãng máy bay họ có thể đuổi khách xuống hay là không cho khách đi lên máy bay, hoặc là đã lên máy bay rồi thì đuổi khách xuống. Những cái trường hợp nào thì họ có thể làm được cái việc đó. Cái khía cạnh thứ hai là cái hợp đồng giữa cái người khách, có nghĩa là khi chúng ta đặt vé máy bay đó thì chúng ta có một cái hợp đồng. Đôi khi thì chúng ta không có đọc kỹ những cái từng cái điều khoản mà nó nằm ở đằng sau cái vé, nhưng mà nó có một cái hợp đồng, tiếng Anh nó gọi là cái contract of carriage, có nghĩa là cái hợp đồng di chuyển giữa hãng máy bay và cái người khách. Và cái khía cạnh thứ ba là riêng trong cái trường hợp mà chị Lê Tâm mới vừa trình bày, nó liên quan đến một người đàn ông bác sĩ cũng khá lớn tuổi, năm nay đó là 69 tuổi. Thì bây giờ chúng ta biết cái đó là bác sĩ Đào Duy Anh, là một người Mỹ gốc Việt, nhưng mà khi cái sự việc nó mới vừa xảy ra đó thì có người thì cứ cho tôi gọi là người Á Đông, có người gọi là người Hoa. Thành ra nó có đưa đến một cái ấn tượng là nó không biết có một cái gì đó nó nằm ở trong cái kỳ thị ở đây hay không. Và đặc biệt là khi mà nó có thêm một khía cạnh thứ tư mà nó cũng vô cùng quan trọng, đó là cái sự sử dụng, cái sự cưỡng bách. Có nghĩa là bao nhiêu cái vũ lực có thể được sử dụng để cưỡng bách một cái người hành khách rời khỏi máy bay. Thì những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng là nhân viên an ninh của phi trường đó, có thể nói là đã kéo cái người hành khách này xuống, mà nhìn thì rất là thê thảm, thấy chảy máu, rồi nghe nói đâu là bị gãy răng, bị gãy xương. Thật ra đó là những cái cạnh liên quan đến pháp lý trong cái vụ việc này.
Dạ, thưa anh, vậy bây giờ mình lần lượt mình nói sang bốn cái ý mà anh vừa mới đề cập đến. Thì nói về cái cạnh thứ nhất, đó là những cái tình huống về một cái hãng hàng không mà buộc khách phải rời khỏi máy bay là gì thưa anh?
Theo một cách thực tế mà nói đó, thì tất cả những cái hãng máy bay họ đều có một cái hiện tượng nó gọi là overbooking, có nghĩa là ở đây là họ bán thừa vé. Luật hàng không dân sự gọi là Civil Aviation Regulations thì không có cấm những hãng máy bay làm cái việc đó, mà cái lý do họ làm cái việc đó là tại vì là họ biện bạch là như thế này, là thông thường theo những cái con số thống kê đó thì không bao giờ cái số hành khách mà đã có đặt vé đó là tới đủ. thông thường thì chúng ta không nhìn thấy, chứ hàng năm thì nó có rất là nhiều người mà bị không được lên máy bay vì cái lý do là tại vì họ bán thừa vé. Nhưng mà đại đa số đó thì là khi những cái người đó tới trước khi đưa lên được máy bay đó, thì hãng máy bay đã có thương lượng với họ là đi qua một cái chuyến máy bay khác thì hãng máy bay sẽ bồi thường. Nhưng mà chỉ riêng đáng tiếc trong cái trường hợp này, không biết vì lý do gì, là khi cái người hành khách này khi lên tới chiếc máy bay rồi thì mới bị buộc cưỡng bách rời khỏi máy bay, thì đó cũng là một cái trường hợp khá hiếm hoi.
Có 3 người đã chấp nhận bồi hoàn và rời khỏi máy bay, nhưng mà trong riêng với ông David Đào thì ông không chịu, ông từ chối cái tiền bồi thường của hãng bay và ông vẫn muốn ở trên cái chuyến bay đó. Thì thưa anh, trong trường hợp đó thì quyền lực của hãng hàng không buộc ông phải rời máy bay thì có bị lạm dụng hay không?
Thật ra đó, khi chúng ta lên chiếc máy bay thì cái người phi công trưởng, cái người pilot cũng như những cái người mà chiêu đãi viên đó, thì họ có quyền ra lệnh cho hành khách tuân thủ tất cả những cái điều lệ theo đúng quy định của hàng không dân sự. Có nghĩa là nếu như mà cái người phi công thấy rằng nó có cái vấn đề an toàn hoặc là nó có những cái vấn đề gì mà nó liên quan đến cái chuyến bay đó, thì cái người phi công nó có quyền ra lệnh. Mà nếu như cái người hành khách không tuân thủ theo lệnh của phi công thì phi công có thể nhờ an ninh mà enforce, có nghĩa là áp dụng những cái biện pháp để bảo đảm là người hành khách tuân thủ theo cái lệnh của cái người phi công đó. Riêng trong cái trường hợp này thì theo tôi hiểu nó cũng khá phức tạp, là tại vì đó là không phải là cái việc mà thừa người đó, là tại vì hãng phi công United Airlines họ cần phải đưa 4 nhân viên đi sang một cái chuyến bay khác. Thành ra nó không phải là vì đuổi cái người hành khách này cho cái người hành khách khác, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là họ đã yêu cầu tình nguyện, thì có một số người đã, như hồi nãy chị có nói đó, có một số người đã tình nguyện nhận cái số tiền bồi thường rồi tình nguyện đi cái chuyến máy bay sau, và sau khi mà vẫn còn thiếu chỗ thì họ hỏi người tình nguyện, không có người nào tình nguyện hết, thì họ dùng cái máy computer để họ tính ra, họ lựa chọn một cách random lựa chọn một cách mà tự nhiên. Thì không hiểu, không biết vì lý do gì nó cũng xui xẻo thì nó lại nhầm cái vị hành khách là cái người bác sĩ, ông bác sĩ Đào Duy Anh đang. Trở về cái vấn đề pháp lý đó, là trong cái hợp đồng của United Airlines, nó có cái điều khoản là hãng hàng không có quyền bắt buộc cái người khách rời khỏi chiếc máy bay, cho dù họ đã có lên cái máy bay của United Airlines rồi. Nhưng mà cái đó là cái quyền, còn nhưng mà dĩ nhiên pháp luật vẫn ấn định là khi sử dụng vũ lực thì không được sử dụng vũ lực quá mức. Có nghĩa là chỉ được quyền use reasonable force, chỉ được quyền sử dụng vũ lực vừa phải và cần thiết mà thôi. Thì trong cái trường hợp này đặt ra đó, cái vũ lực mà an ninh đã sử dụng theo sự yêu cầu của hãng hàng không đó, nó có vượt quá cái mức vừa phải đó hay không? Thì theo tôi nghĩ, nhìn vào những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy đó, thì có lẽ có nhiều người sẽ đi đến kết luận là an ninh và hàng không đã lạm dụng cái mức độ vũ lực sử dụng với cái người hành khách này khi kéo ông Lê Lết rời khỏi chiếc máy bay như vậy.
Lê Tâm thấy cái khía cạnh thứ ba anh nói đó thì nó lại khiến cho dư luận trên những cái trang mạng xã hội cũng như truyền thông người ta cũng có quan tâm, và cái khía cạnh này cũng là cái vấn đề mà những người luật sư của bác sĩ Đào Duy Anh khi mà gửi cái thư lên hãng United Airlines thì người ta cũng đề cập đến, đó là cái sự định kiến nghiêm trọng đối với một bác sĩ người Á Châu. Theo anh là có ảnh hưởng bất lợi hay là có lợi cho bác sĩ Đào Duy Anh nếu mà sử dụng cái lý lẽ là sự định kiến nghiêm trọng đối với tình huống mà ông bị hãng hàng không lôi kéo ra khỏi phi cơ?
Vâng, theo tôi hiểu thì luật sư của bác sĩ Đào Duy Anh đã xin án lệnh của tòa bắt buộc hãng hàng không phải lưu giữ lại tất cả những cái dữ kiện và bằng chứng xảy ra, để khi có một cái vụ kiện thì những cái bằng chứng đó nó được lưu giữ và được trình bày một cách đúng đắn. Thì chúng ta nói như thế này, là khi mà cái hình ảnh đó nó được đưa ra lên đó, thì có rất là nhiều người Á Đông và đặc biệt là người gốc Hoa ở bên Trung Quốc, lên tới hàng trăm triệu người bày tỏ cái sự phẫn nộ, là tại vì cái phản ứng đầu tiên là họ đều nghĩ rằng là lý do mà bác sĩ Đào Duy Anh bị cưỡng bức rời khỏi máy bay là vì ông là một người Á Châu. Và chúng ta cũng nên nhớ cái việc này nó xảy ra trong bối cảnh là Tổng thống Donald Trump mới vừa ra một số cái lệnh hành pháp, có thể nói là mang cái tính phân biệt đối xử với những cái người mà đi máy bay đến nước Mỹ từ 7 quốc gia, mang coi như là có lẽ là 7 quốc gia Hồi giáo. thì nó nằm ở trong một cái bối cảnh như vậy thì mọi người lo ngại là nó có những cái người mà hành khách đi trên máy bay có thể bị phân biệt đối xử vì màu da, vì chủng tộc. Do đó nó có một cái sự phản ứng rất là mạnh mẽ từ những cái người gốc Á Đông. Nói như vậy đó, không có tôi nghĩ rằng tôi nhìn thấy cái sự phản ứng mạnh mẽ không chỉ là những người gốc Á Đông mà người da trắng, người da đen, bất cứ người nào nhìn vào những cái hình đó thì đều cũng rất là bất bình. Thật ra nó không có, nó có lẽ là chúng ta hơi vội vã và nhạy cảm khi cho rằng nhân viên của United Airlines đã có một cái sự đối xử mang cái tính kỳ thị. Cả tôi thì không nghĩ nó như vậy, mà tôi nghĩ rằng ở đây đó là nó căn bản là vì cái cách hành xử của cái người nhân viên an ninh đó, nó họ sử dụng cái vũ lực quá mức đối với một cái người lớn tuổi, dốc vóc dáng nhỏ con, một người gốc Á Đông 69 tuổi. Và cái cách mà họ lôi cái bác sĩ Đào Duy Anh từ trên máy bay xuống đó, thì mình thấy nó rất là bất nhẫn. Cho nên cũng không hẳn là vì cái công ty United Airlines họ có một chính sách kỳ thị, nó cũng không hẳn nó là như vậy. Nhưng mà cái thứ hai nữa mà nó làm cho người ta rất là bực mình là cái lời phát biểu của ông tổng giám đốc của United Airlines. Cái lời phát biểu đầu tiên thì khi ông đưa ra cái văn bản đầu tiên thì hầu như là ông đổ lỗi cho cái người hành khách. Ông nói là cái người hành khách này là dữ tợn, rồi không chịu hợp tác, rồi chửi bới, vân vân và vân vân. Thì những cái lời phát biểu như vậy đó, nó rất là phản cảm.
Thì cũng nhân cái bên lề câu chuyện này thì cũng có một sự kiện nữa xảy ra, đó là một cái thỉnh nguyện thư người ta ký tên buộc ông CEO của hãng hàng không phải từ chức sau cái vụ việc này. Thì thưa anh, cái sự kiện này có ảnh hưởng gì đến quá trình điều tra à?
Tôi nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái tiến trình điều tra. Thứ nhất nó có hai mặt. Nếu như mà luật sư của bác sĩ Đại Dương Anh có khiếu nại thì nó sẽ có hai mặt. Cái mặt thứ nhất là nó có liên quan đến vấn đề hình sự hay không, có nghĩa là nhân viên an ninh đó đã phạm tội đánh người trái phép. Assault, có nghĩa assault and battery, có nghĩa là phạm tội đánh người trái phép. Đó là về khía cạnh hình sự. Các cơ quan cảnh sát chức năng sẽ điều tra, và nếu như có đủ bằng chứng cho thấy nhân viên an ninh đó, cái người mà đã lôi kéo bác sĩ Đại Duy Anh đã sử dụng vũ lực một cách quá mức, thì có thể truy tố cái người đó dưới cái luật hình sự. Về mặt thứ hai là luật dân sự, là để xin bồi thường. Luật sư của bác sĩ Đại Duy Anh có thể đệ đơn lên tòa án nói rằng là hãng hàng không đã hành xử không đúng đắn, đã vi phạm hợp đồng và như vậy và phải bồi thường cho bác sĩ Đại Duy Anh. Đó là cái khía cạnh thứ hai. Đó là chưa kể khi mà lôi kéo một cách như vậy đó thì đã làm hạ nhục hạ uy tín của cái người hành khách ở trên cái chiếc máy bay đó. Thì đó là về cái khía cạnh luật dân sự xin bồi thường. Còn cái chuyện mà cái ông giám đốc đó phải nên từ chức là vì ông có những cái lời phát biểu nó phản cảm, nó không có tế nhị. Thì tôi nghĩ là cái lời kêu gọi đó thì nó đặt áp lực về mặt thương mại nhiều hơn. Có nghĩa là nó cho United Airlines thấy cái cung cách điều hành cái hãng máy bay nó không có ổn, nó không có tôn trọng hành khách. Mà một khi bất cứ một cái doanh nghiệp nào, một cái thương vụ nào, đặc biệt là những cái thương vụ lớn, mà cái người tổng giám đốc có những lời phát biểu không tôn trọng hành khách, thì thông thường là những cái nhân viên dưới trướng cũng sẽ mang một cái thái độ như vậy. Và theo tôi nghĩ cái đó nó sẽ tiếp tục đặt áp lực để nếu cần thiết khi United Airlines phải thay đổi cái văn hóa đối xử với hành khách của họ. Và nếu như không đó thì cái hình phạt mà nó trực tiếp và nó cụ thể nhất đó, là cái giá trị cổ phiếu của United Airlines sẽ tiếp tục đi xuống. Mà nếu như nó cứ tiếp tục đi xuống một cách trầm trọng đó thì tôi nghĩ cái chức cái ghế của ông tổng giám đốc đó nó cũng sẽ không có vững. Chắc chắn cái ban quản trị cũng sẽ phải nghĩ đến một cái biện pháp cụ thể để lấy lại lòng tin của quần chúng, và cái biện pháp đó là đuổi cái ông tổng giám đốc này.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.